Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong đại trái đàn chẳng thế chùa Vĩnh Nghiêm, cái lời khấn nguyện này đã được đọc 3 lần cho tất cả những người chết nghe và những người sống cũng được nghe. Đó là lời phát nguyện lớn, và nếu chúng ta làm được chuyện đó thì chúng ta sẽ có một tương lai rất là đẹp, rất là lớn cho đất nước, cho dân tộc. Trong 40 năm ở hải ngoại, chúng tôi chưa bao giờ không tiếp tục cái sự thực tập và cống hiến cái kết quả của sự thực tập của chúng tôi cho quê hương, cho đất nước. Cứ mỗi 1 năm hay 2 năm là tôi gửi về một bản thảo của một cuốn sách. Hồi đó còn chế độ cũ, và sách của tôi không có được chính thức xuất bản. Và vì vậy cho nên sách của tôi gửi từ Pháp về đã được in chui. Những cuốn sách như là Văn Lang Dị Sử, như là Đạo Phật Ngày Mai đều có một cái tên tác giả khác và không có được dùng chữ Nhất Hạnh. Trong cái thời gian 40 năm, chúng tôi đã tổ chức cho người Tây Phương tu học. Trong cái quá trình vận động cho hòa bình ở Việt Nam, chúng tôi đã làm quen với biết bao nhiêu nhà lãnh đạo, nhân bản, trí thức, tôn giáo và tuổi trẻ. Và trong khi làm việc chung với họ để chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, chúng tôi có cơ hội chia sẻ với họ cái giáo lý của Đạo Phật và cái sự thực tập Phật Pháp của người Việt. Chúng tôi đã học hỏi, tôi đã tinh luyện ra một cái thứ ngôn ngữ để có thể giảng giải được Phật Pháp cho những người Tây Phương. Một cái ngôn ngữ mà họ có thể hiểu được, chấp nhận được. Một cái thứ giáo pháp mà họ có thể đem áp dụng vào đời sống hàng ngày để tháo gỡ những cái khó khăn trong đời sống cá nhân, trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đồng của họ. Và chúng tôi đã xuất bản gần cả 100 cuốn sách bằng nhiều thứ tiếng ở trên Tây Phương. Có nhiều cuốn sách tôi đã viết trực tiếp bằng tiếng Pháp hay là tiếng Anh, và cũng còn một số chưa được dịch lại bằng tiếng Việt. Có một cuốn sách tên là Giận, cái phương pháp điều phục cơn giận. Cuốn sách đó viết bằng tiếng Anh. Và khi mà dịch ra tiếng Đại Hàn thì trở thành một cuốn sách bán chạy nhất ở Đại Hàn. Trong vòng 1 năm, người ta đã phát hành trên 1 triệu cuốn. Và các đài truyền hình, các đài phát thanh nói tới cuốn sách đó rất là nhiều. Có những cuốn sách chúng tôi viết về sự đối thoại giữa Đạo Phật và Đạo Cơ Đốc. Có những cuốn sách chúng tôi viết để giúp cho các nhà tâm lý trị liệu Tây Phương họ có kiến thức về tâm lý học Phật giáo. Và những cuốn sách đó nó giảng giải về duy thức học, duy biểu học. Tôi đã tổ chức những cái khóa tu, những cái khóa thực tập cho các nhà tâm lý trị liệu Tây Phương, dạy cho họ biết cách thở, biết cách đi thiền hành, biết cách nhận diện, ôm ấp và chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau của họ, để họ có thể giúp được những người bệnh tâm thần dễ dàng hơn. Và cái sự giáo dục của chúng tôi nó luôn luôn đi theo với sự thực tập, chứ không phải là chỉ lý thuyết mà thôi. Tôi nhận thấy cái cách thức học Phật ở trong nước nó vẫn còn có tính cách lý thuyết nhiều quá. Chúng ta đào tạo những lý thuyết gia Phật giáo nhiều hơn là chúng ta đào tạo những hành giả. Chúng ta có thể học duy thức rất giỏi, nhưng mà chúng ta không biết áp dụng duy thức vào đời sống hàng ngày để tháo gỡ những khó khăn, những mâu thuẫn, những khó đau, những khổ đau, những hận thù của chúng ta. Chúng ta học kinh Hoa Nghiêm, chúng ta học luận Khởi Tín, chúng ta học kinh Kim Cương và thuyết giảng rất giỏi, nhưng mà chúng ta ít áp dụng được vào trong đời sống hàng ngày. Trái lại, ở Tây Phương, trong 40 năm, chúng tôi tìm cách áp dụng tất cả những giáo lý đó vào trong đời sống hàng ngày và giúp cho người thiền sinh tới với chúng tôi tháo gỡ được những cái khó khăn trong đời sống của họ. Chúng tôi đã mang Đạo Phật Việt Nam đi vào Tây Phương không phải qua cánh cửa của tín ngưỡng, mà qua cánh cửa của tâm lý học và xã hội học. Tây Phương đã có tôn giáo của họ rồi. Cái mà họ thiếu là một cái phương pháp thực tập. Đạo Phật như tất cả chư tôn đức thấy không phải chỉ là một tôn giáo tín ngưỡng. Cái phần bái sám, cúng dường, tín ngưỡng chỉ là một phần nhỏ của Đạo Phật thôi. Cố nhiên khi chúng ta thực tập bái sám, cúng dường thì chúng ta có thể làm vơi bớt một ít những cái niềm đau, nỗi khổ. Nhưng mà muốn đi tới sự tháo gỡ những lo lắng, những sợ hãi, những hận thù, chúng ta phải tiếp xúc được với cái kho tàng tuệ giác ở trong Đạo Phật. Nếu chúng ta chọc thủng được cái vỏ tôn giáo tín ngưỡng thì chúng ta có thể đi vào cái kho tàng tuệ giác của Đạo Phật rất là vĩ đại. Và tiếp xúc được với kho tàng tuệ giác đó rồi thì chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề tâm lý của chúng ta rất là sâu sắc. Và chúng ta có thể giúp được người đời giải quyết được những cái khó khăn, những khổ đau, những bế tắc của họ. Và chúng tôi đã trình bày tâm lý học Phật giáo và sự thực tập thiền cho người Tây Phương. Và vì vậy cho nên càng ngày người thực tập càng đông. Hiện bây giờ đã có cả ngàn cái cộng đồng người Tây Phương được dựng ra để thực tập theo pháp môn mà chúng tôi chia sẻ, giới thiệu và hướng dẫn. Những cái cộng đồng đó gọi là những cái tăng thân, nó giống như những cái khuôn hội hay là những cái quần hội. Như thành phố London của Anh Quốc là có tới 10-11 cái tăng thân như vậy. Thành phố lớn quá, thành ra một chỗ không có đủ. Và mỗi tuần mọi người tới một lần để cùng nhau ngồi thiền, đi thiền hành, tập thở, tập buông thư, nghe pháp thoại, dự pháp đàm, ăn cơm, thông chánh niệm. Và cái số người tham dự các khóa tu càng ngày càng đông. Mùa hè, mỗi mùa hè ở tại Mai Thông Đạo Tràng bên Pháp á, là chúng tôi đếm từ 45 tới 50 quốc tịch tham dự. Và người trẻ rất đông, người trí thức rất là đông. Họ tới, họ cũng có mang theo nhang đèn và phẩm vật cúng dường. Họ tới là với mục đích, không phải với mục đích đi tìm một cái nền tín ngưỡng. Họ tới với mục đích đi tìm cái tuệ giác của Đạo Phật để mà tháo gỡ được những cái khó khăn trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng của họ. Và với sự thực tập mà chúng tôi cống hiến, họ hàng ngàn người, hàng trăm ngàn người, những cái cặp vợ chồng, những cái cặp cha con, mẹ con đã tháo gỡ được những khó khăn, đã thiết lập lại được sự truyền thông, đã đem lại cái tình thương và cái hạnh phúc trong gia đình. Chúng tôi cũng đi các thành phố lớn ở Âu Châu và Mỹ Châu để tổ chức những khóa tu như vậy. Mỗi khi đi mà khóa, đi tổ chức những khóa tu như vậy thì chúng tôi đi thành tăng đoàn. Tại vì những khóa tu có thể có tới cả ngàn thiền sinh, mà một mình vị giáo thọ, một người giáo thọ thì không thể nào mà có thể làm được công việc đó. Khi mà mình đi tổ chức một khóa tu với một cái tăng đoàn hùng hậu, 40, 50 thầy các sư cô, thì cái năng lượng chánh niệm, năng lượng niệm định tuệ nó sẽ lớn và nó sẽ đủ sức để mà chuyển hóa được cái số đông kia. Nhìn phía trước cũng có một thầy hay một sư cô, nhìn phía bên trái cũng thấy một thầy, một sư cô đi đứng rất là vững chãi, rất là chánh niệm, nụ cười rất là tươi, hai con mắt rất sáng, và cái sự thông dong, cái sự thảnh thơi của các vị xuất gia. Và nước nào ở Âu Châu, nước nào ở Mỹ Châu, nước nào ở Úc Châu cũng muốn chúng tôi tới để tổ chức những khóa tu mỗi năm ít nhất là một lần, và sự đòi hỏi rất là lớn. Trong 40 năm chúng tôi đã đào tạo được mấy trăm vị giáo thọ xuất gia có khả năng tổ chức những khóa tu như vậy cho người Tây Phương, giảng dạy bằng tiếng Tây Phương, hướng dẫn bằng tiếng Tây Phương. Và chúng tôi cũng đã đào tạo được hàng trăm vị giáo thọ tại gia, tại vì giáo thọ xuất gia không có đủ phải phương tiện đào tạo những vị giáo thọ tại gia. Nhưng mà cái số 500-600 vị giáo thọ mà chúng tôi đào tạo đó, nó không có thấm tháp gì hết đối với cái nhu cầu tu học của Âu Châu, Mỹ Châu và Úc Châu. Thì chúng tôi còn được các nước ở Phi Châu mời tới nữa. Và có những cái khóa tu mà chồng tới với vợ, cha tới với con, và khi mà họ thực tập, sau 5 ngày thực tập, sau 6 ngày thực tập thì họ tái lập được cái truyền thông giữa chồng với vợ, giữa cha với con. Họ đem lại cái hòa khí, họ tìm lại được cái hạnh phúc ngày xưa. Và vì vậy cho nên mình không cần phải đăng báo, phải quảng cáo, họ truyền tay nhau, và số thiền sinh tới Mai Thông Đạo Tràng và tới các khóa tu càng ngày càng đông. Mà khi mà họ tới đông quá thì mình không có thể nào, rất là khó mà từ chối họ. Họ tới với niềm đau, nỗi khổ, và bổn phận mình phải mở cửa để cho họ tu tập. Và dầu cho những cái điều kiện ăn ở rất là khiêm nhường, các thiền sinh vẫn tới rất là đông. Chúng tôi mong mỏi là chư vị tôn đức ở đây, cũng như là các thầy, các sư cô, các Phật tử, cư sĩ giúp chúng tôi một tay. Thì chúng tôi đang rất thiếu các giáo thọ giảng dạy và truyền bá Phật Pháp ở Tây Phương. Chúng tôi cần cả hàng ngàn vị giáo thọ mới. Và vì nào phát nguyện trở thành những vị giáo thọ để hoằng pháp tại Tây Phương, thì xin liên lạc với chúng tôi. Ở bên Pháp, tuy là không có người quá nghèo như ở Việt Nam, nhưng mà thanh niên Pháp họ tự tử rất là nhiều. Không, họ tự tử không phải là vì đói nghèo. Mỗi ngày vào khoảng 35 thanh niên thiếu nữ Pháp tự tử mỗi ngày. Họ tự tử tại vì họ có những bức xúc ở trong lòng mà họ giải quyết không được, có những cái cảm xúc như là tuyệt vọng, như là giận hờn, như là thù hận. Và chúng tôi đã từng mở ra những cái khóa cho người trẻ để giúp cho họ biết được con đường chuyển hóa những cái cảm xúc lớn đó, những cái sự bức xúc, những cái sự tuyệt vọng, bế tắc đó. Có rất nhiều người sau khi đọc sách của chúng tôi bằng tiếng Anh, hoặc bằng tiếng Đức, hoặc bằng tiếng Pháp, hoặc bằng tiếng Ý, đã tìm tới các khóa tu và đã thực tập, đã chuyển hóa được. Và trong 40 năm hành đạo ở tại Tây Phương, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều những kinh nghiệm. Chúng tôi đã mở những khóa tu cho các doanh nhân. Ngày hôm kia chúng tôi cũng có một ngày tu tập cho các nhà doanh thương tại thành phố Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận. Họ rất là hạnh phúc. Ở tại Tây Phương chúng tôi đã tổ chức những khóa tu cho các bác sĩ tâm lý trị liệu, đã tổ chức những khóa tu cho các nhà hoạt động về môi trường, đã tổ chức những khóa tu cho cựu chiến binh, đã tổ chức những khóa tu cho cảnh sát và công an, đã tổ chức những khóa tu cho các nhà dân biểu quốc hội, đã đi vào trong tù ngục để mở những khóa tu. Cái đạo Phật mà chúng tôi giảng dạy ở Tây Phương là đạo Phật nhập thế, ai cũng có thể tu được. Khi về quê hương, về lại quê hương, chúng tôi tin chắc rằng những cái kinh nghiệm mà chúng tôi đã học được ở tại Tây Phương trong những năm hành đạo, nếu đem áp dụng vào với tuổi trẻ Việt Nam, người xuất gia cũng như người tại gia, nó cũng sẽ có kết quả tương tự. Trong một xã hội đang phát triển mau chóng về kinh tế, về kỹ thuật, thì nó có những cái tệ nạn được phát sinh ra. Người ta quá bận rộn, trong gia đình họ không có cái cơ hội, không có cái thì giờ để ngồi với nhau. Cha không có thì giờ để nhìn mặt con, chồng không có thì giờ để nhìn mặt vợ. Và có nhiều gia đình mỗi ngày không có được ăn cơm chung một lần nào hết. Mỗi người ăn vào một cái giờ khác nhau. Rồi bị căng thẳng, rồi bị sức ép. Cho nên người nào cũng có dồn chứa ở trong thân và trong tâm nhiều cái đau nhức, nhiều cái căng thẳng, dễ giận, dễ bực. Và mình nói với nhau những lời không có dễ thương. Rồi vợ đay nghiến chồng, chồng làm khổ vợ. Và hai vợ chồng không nói chuyện với nhau được. Hai cha con cũng không nói chuyện với nhau được. Và vì vậy cho nên người trẻ không có tin được vào hạnh phúc gia đình. Người trẻ đau khổ, đi tìm những cái thú vui, những cái sự khuây khỏa bên ngoài. Và rơi vào cạm bẫy của những cái tệ nạn xã hội như là ma túy, như là băng đảng, như là đi điếm, như là tự tử. Và chắc là quý vị tôn túc cũng như là các thầy, các sư cô, các vị Phật tử, cư sĩ biết rằng Ở Việt Nam cũng đã bắt đầu có những người trẻ tự tử càng ngày càng đông. Nếu chúng ta học Phật cho đàng hoàng, nếu chúng ta áp dụng được những cái gì ta học vào trong cái tăng thân của mình, vào trong cái chúng của mình, thì chúng ta sẽ có đủ kinh nghiệm để giúp đời, để giúp cho những cái gia đình họ thiết lập lại được truyền thông, để giúp cho cha có thể nói chuyện lại được với con, chồng nói chuyện lại được với vợ, đem hòa khí vào trong gia đình và xây dựng lại cái nền tảng gia đình cho vững chắc, thì xã hội mới có thể có hạnh phúc. Và điều đó ở Tây Phương chúng tôi giáo huấn các thầy các sư cô rất là kỹ, các vị giáo thọ cư sĩ rất là kỹ, và các khóa tu, cái mục đích chính của các khóa tu là để giúp cho con người có khả năng thiết lập lại được truyền thông với những người khác trong gia đình, trong xã hội. Cái mục đích của những khóa tu trước hết là để cho mình có khả năng trở về với bản thân mình, chăm sóc cho bản thân mình, làm lắng dịu những căng thẳng, những khổ đau trong thân và trong tâm, chuyển hóa được những cái nỗi khổ niềm đau của mình. Lúc đó mình mới thiết lập được cái truyền thông với cha, với mẹ, với con, với anh, với là chị. Và khi thiết lập lại được như vậy rồi, sử dụng những cái phương pháp lắng nghe với tâm từ bi và sử dụng ái ngữ, thì tự nhiên những cái hiểu lầm sẽ được từ từ lấy đi, và cái tình thương nó được phục hồi trở lại. Và với cái tình thương phục hồi trở lại thì gia đình bắt đầu có hạnh phúc trở lại. Thì tôi nghĩ rằng là trong các trường Phật học của chúng ta, trường sơ cấp hay là trung đẳng hay là học viện, chúng ta phải thay đổi cái cách giảng dạy. Chúng ta giảng dạy các kinh, các tuần như thế nào mà có thể áp dụng được ngay vào trong đời sống hàng ngày, giữa huynh đệ, giữa thầy trò. Tại vì chúng ta có những vị đệ tử không nói chuyện được với thầy, có những vị thầy không nói chuyện được với đệ tử, chúng ta có những huynh đệ không nói chuyện được với nhau. Mà những cái chúng ta học, chúng ta có áp dụng được để tháo gỡ những cái khó khăn đó hay không? Tại cái học của chúng ta đang rất có tính cách lý thuyết khá nhiều. Ở Mai Thôn Đạo Tràng, chúng tôi cũng học kinh, học luận, học luật. Nhưng mà chúng tôi cương quyết rằng học cái gì thì phải áp dụng cho được cái đó. Và những người thiền sinh cư sĩ tới với chúng tôi cũng được học như vậy, và cũng được áp dụng được những cái gì mình học vào trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như là kinh An Bang Thủ Ý, tức là kinh Quán Niệm Hơi Thở. Khi mình học kinh đó thì mình phải biết áp dụng vào cái sự sống liền lập tức. Nếu áp dụng được kinh An Bang Thủ Ý, Quán Niệm Hơi Thở, thì mình có thể nhận diện được những cái đau nhức, những cái căng thẳng ở trong thân và trong tâm. Mình có khả năng làm lắng dịu những cái thân hành và những cái tâm hành đó. Mình bắt đầu trị liệu được cái thân và cái tâm của mình. Tại vì Phật Pháp có khả năng trị liệu và chuyển hóa và nuôi dưỡng. Mình nuôi dưỡng cái thân của mình, mình nuôi dưỡng cái tâm của mình bằng chánh pháp. Mình trị liệu cái thân của mình và tâm mình bằng chánh pháp. Và mình chuyển hóa được cái thân của mình và cái tâm mình bằng chánh pháp. Và những cái đó mình phải có khả năng dạy, và mình phải có cái khả năng học để có thể áp dụng được vào đời sống của mình. Chúng ta cần có một cuộc cách mạng trong cái sự giảng dạy, học hỏi và thực tập hàng ngày của chúng ta. Nếu không, chúng ta sẽ không có đủ khả năng để đối phó với những khó khăn của thời đại mới, thời đại toàn cầu hóa. Nó làm cho đổ nát, lung lay cái cấu trúc gia đình trong xã hội của chúng ta. Về nước kỳ này, ngoài những cái trai đàn chẳng tế tổ chức tại chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Diệu Đế và chùa Non ở ngoài Bắc. Chúng tôi vẫn tiếp tục hiến tặng những cái khóa tu cho người cư sĩ, người xuất gia và người trí thức, người văn nghệ sĩ và người thanh niên. Tuần vừa rồi chúng tôi có, tháng vừa rồi, cách đây được chừng 2 tuần, chúng tôi có tổ chức một khóa cho người xuất gia ở tại chùa Bát Nhã Bảo Lộc. Đã có khoảng 1.100 vị xuất gia, phần lớn là trẻ, tới tu tập trong 5 ngày. Và chúng tôi đã học, đã thực tập những cái mà chúng tôi vừa mới chia sẻ. Rồi sau khóa tu, trước khóa tu cho người xuất gia đó, chúng tôi đã tổ chức một khóa tu cho người cư sĩ, nghĩ rằng chùa Bát Nhã có thể tiếp nhận được 2.000 trong khóa tu đó. Nhưng mà cái số người tới tham dự nó lên tới 7.000 người. Và chúng tôi không có thể nào từ chối được và phải để cho các vị đi vào khuôn viên của chùa để tham dự khóa tu 5 ngày. Tuy là 7.000 người nhưng mà rất là thanh tịnh, rất là im lặng. Và những nhân viên công an, cảnh sát rất là lấy làm ngạc nhiên. Tại sao một cái số đông người như vậy mà nó im lặng, nó thanh tịnh như vậy? Tại vì mọi người đều được hưởng pháp lạc, đều được thực tập, đều được học cách làm lắng dịu thân và tâm, có cơ hội nhìn lại cái bản thân mình, có cơ hội nhìn lại cái người thương của mình để hiểu người đó hơn, để thương người đó hơn, để chấp nhận được cái người đó một cách dễ dàng hơn. Chúng ta có một cái sự khát khao, chúng ta rất là đói pháp môn tu tập. Những cái khóa tu như vậy chứng tỏ rằng người Việt chúng ta rất là đói pháp, nhất là cái thứ pháp có thể làm lắng dịu được thân tâm và chuyển hóa những cái nỗi khổ niềm đau. Cho nên từ các tỉnh miền Trung, các tỉnh miền Nam, từ các tỉnh miền Bắc, đồng bào đã trở về Bảo Lộc để mà tham dự khóa tu đó, không có ngại đường xa. Nó chứng tỏ rằng chúng ta rất là đói pháp, đói Phật pháp, đói pháp môn. Và nếu chúng ta là những người xuất gia, chúng ta có bổn phận phải cung cấp cho đồng bào cái thức ăn tinh thần mà đồng bào đang thiếu, đang đói. Mà thức ăn tinh thần mà đồng bào cần không phải chỉ là vấn đề tín ngưỡng, bái sám, cúng dường, mà là những cái pháp môn rất là cụ thể để giúp cho họ làm lắng dịu những cái căng thẳng, những đau nhức trong thân và trong tâm, giúp cho họ có thể ôm ấp những nỗi khổ niềm đau, chuyển hóa được cái nỗi khổ niềm đau đó, sử dụng được ái ngữ, lắng nghe để tái lập được truyền thông với những người mà họ đang có khó khăn với. Những cái phương pháp thực tập này rất là căn bản. Chúng ta là một vị giáo thọ, chúng ta là một vị pháp sư, chúng ta phải thấy được cái nhu yếu đó của quần chúng Phật tử, của đồng bào, để chúng ta có thể cung cấp được những cái giáo lý và những cái pháp môn thích hợp với thời đại. Cho nên trong chuyến về này, chúng tôi cũng mong ước có cái cơ hội ngồi lại với chư Tôn Đức để bàn về cái phương pháp giảng dạy, phương pháp trao truyền, phương pháp thực tập như thế nào để chúng ta có thể làm mới được cái đạo Phật của chúng ta. Khi mà chúng ta có thể làm mới được cái đạo Phật của chúng ta thì chúng ta mới đối phó được với những khó khăn của đời sống hiện tại. Ngày hôm qua tại tòa soạn báo giác ngộ, có ông tiến sĩ Modi từ bên Ấn Độ bay qua. Và chúng tôi đã họp báo ở tại tòa soạn Giác Ngộ để giải thích về cái phim, bộ phim Đường Xưa Mây Trắng. Ông tỷ phú này có một cái mơ ước là làm sao thuật lại cái đời sống của Đức Thế Tôn qua một cái phim như là một thiên anh hùng ca. Tại cuộc đời của Đức Thế Tôn rất là đẹp, và cái thông điệp của Đức Thế Tôn là thông điệp của từ bi, của tình huynh đệ, rất cần cho thế giới của chúng ta ngày hôm nay. Tiến sĩ Modi là một vị tỷ phú của Ấn Độ. Ông ta hiện bây giờ là chủ tịch của hội Maha Bồ Đề ở tại New Delhi. Ông là người gốc Bà La Môn giáo, nhưng mà ông rất là mến Đức Thế Tôn. Ông rất là tự hào được làm công dân của xứ Ấn Độ, nơi mà Đức Thế Tôn đã ra đời. Ông rất thao thức dựng nên một bộ phim nói về cuộc đời của Đức Thế Tôn. Tại vì ông nghĩ rằng thế giới ngày hôm nay đầy bạo động, đầy căm thù, đầy thèm khát. Mình cần phải trao truyền cho thế giới cái thông điệp của Đức Thế Tôn, thông điệp của từ bi, của tình huynh đệ, của an lạc, của hạnh phúc. Và ông đã đi tìm những cái cuốn sách, những cái văn bản để có thể dựa lên mà làm cuốn phim đó trong gần 20 năm. Và rốt cuộc thì ông đã tìm ra cuốn Đường Xưa Mây Trắng. Cuốn Đường Xưa Mây Trắng đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Hoa, tiếng Đại Hàn và tiếng Hindi, Ấn Độ. Và một người bạn của ông đã đem tới cho ông một cuốn Đường Xưa Mây Trắng bằng tiếng Hindi. Ông đã đọc, ông đã say mê. Và ông biết rằng đây là cái văn bản mà ông cần tới để dựng nên cuốn phim về cuộc đời của Đức Thế Tôn. Và ông quyết để ra 120 triệu đô la để dựng cuốn phim này. Ông đi qua Mỹ để tìm tác giả. Và nhà xuất bản nói tác giả đang ở bên Pháp. Và vì vậy cho nên ông rủ một vài dân biểu quốc hội Ấn Độ và một vài nhà học giả khảo cổ học đi theo ông để về lần mai gặp tác giả Đường Xưa Mây Trắng. Có một vị thân hữu Ấn Độ nói rằng ông này cũng giàu lắm. Vì vậy cho nên khi mà gặp ông đó, thì thầy phải đòi 50 triệu đô la tiền bản quyền sách Đường Xưa Mây Trắng. Và nói qua nói lại thế nào ít ra mình cũng được 30 triệu đô la. Tha hồ mà làm chùa, tha hồ mà làm việc từ thiện. Nhưng mà sau đó tôi ngồi với chư vị xuất gia ở đây, thì các vị và chúng tôi đi tới một kết luận là mình không nên lấy đồng nào hết. Mình chỉ hiến tặng cái tác quyền của sách Đường Xưa Mây Trắng mà không có lấy đồng nào hết, như là một phẩm vật để cúng dường Đức Thế Tôn. Và mình chỉ đòi một điều kiện thôi. Ông có quyền sử dụng sách Đường Xưa Mây Trắng để dựng nên cái cuốn phim Thiên Anh Hùng Ca về Đức Phật, với điều kiện là giám đốc sản xuất, đạo diễn và các tài tử phải tới lần mai tu học trong vòng 3 tuần để học cách đi, cách đứng, cách ngồi, cách nằm trong thánh thơi, trong chánh niệm. Tại vì các tài tử có thể giả bộ chánh niệm, giả bộ từ bi, giả bộ thánh thơi, nhưng mà mấy cái đó giả bộ rất là khó. Và mình phải tu tập ít nhất là 3 tuần để có thể đi được những bước chân thánh thơi, ngồi được một cách thoải mái như Đức Thế Tôn, thì mới có thể đóng phim, mới lột trần được cái tinh thần của Phật giáo. Và ông Modi rất lấy làm ngạc nhiên, tại vì khắp nơi đi đến đâu người ta cũng nói chuyện tiền bạc. Tới Mai Thông Đạo Tràng, mấy ông thầy tu này nói chúng tôi không cần tiền, chúng tôi cần một phóng viên thật hay, nói được, truyền được, chuyển được cái thông điệp của Đức Thế Tôn là đủ rồi. Chúng tôi cần quý ông tu thôi, chúng tôi không có cần quý ông phải trả tiền cho chúng tôi. Nói đến hạnh phúc, người ta nghĩ tới tiền bạc và quyền lực. Ai cũng nghĩ rằng có tiền nhiều và có quyền nhiều là có hạnh phúc. Và đa số những người trong xã hội đều đi tìm hạnh phúc về cái hướng tiền bạc và quyền lực. Nhưng mà trong Đạo Phật, chúng ta cũng nói cái uy quyền, nhưng mà uy quyền của chúng ta là uy quyền tâm linh, gọi là đức. Có ba cái đức, ba cái uy quyền mà người tu phải chế tác cho được. Cái uy quyền đầu tiên, cái khả năng đầu tiên là đoạn đức. Đoạn đức là khả năng chặt đức. Chúng ta phải có khả năng chặt đức những cái thèm khát, những cái hận thù, những cái si mê. Người tu là phải có khả năng cắt đứt cái thèm khát, cái hận thù và cái si mê. Thì cái khả năng đó gọi là đoạn đức. Mà khi chúng ta có đoạn đức rồi, chúng ta cắt đứt được những cái đó rồi, thì chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta thanh thơi, chúng ta giải thoát. Ông tỷ phú có thể có hàng ngàn tỷ đô la, mà ông tỷ phú có thể không có đoạn đức. Ông có thể buông bỏ được những cái đam mê, những cái thèm khát, những cái hận thù của ông. Nhưng mà người tu có thể buông bỏ được. Và đó là một uy quyền rất là lớn. Nếu người ta cung kính một người tu là tại vì người tu có đoạn đức, có khả năng buông bỏ những thèm khát, những hận thù. Và cái đức thứ hai của người tu là trí đức. Trí đức tức là cái tuệ giác mình có được nhờ thiền quán. Mình có được cái tuệ giác về vô thường, về vô ngã, về duyên sinh, về tương tức. Và khi có tuệ giác đó rồi thì mình tháo gỡ được những cái khúc mắc tâm lý rất là dễ dàng. Những cái tuyệt vọng, những cái hận thù, những cái mâu thuẫn, những cái khó khăn của cuộc sống, nếu mình có tuệ giác là mình tháo gỡ rất là dễ, rất là mau. Trong khi đó đương sự đi vòng quanh năm này sang năm khác mà không thoát ra được. Mà nếu tìm tới Minh Sư với cái tuệ giác của Minh Sư, chỉ trong vòng vài phút là Minh Sư giúp mình tháo gỡ được liền. Cái đó gọi là trí đức. Và cái đức thứ ba là ân đức. Ân đức tức là khả năng tha thứ, khả năng thương yêu. Các bậc thầy có khả năng tha thứ và thương yêu là những các bậc ân sư. Và có khả năng tha thứ và thương yêu thì mình có rất nhiều hạnh phúc, rồi mình tạo ra cho người xung quanh biết bao nhiêu là hạnh phúc. Có khả năng có tuệ giác là trí đức cũng vậy, mình tháo gỡ được cho chính mình, mình tháo gỡ được cho người khác. Và cái sự giàu sang của người tu ở chỗ ba cái khả năng đó: khả năng cắt đứt được những cái thèm khát và những cái hận thù, khả năng tháo gỡ được bằng trí tuệ những cái giằng co, những cái khó khăn của tâm lý. Thứ ba là khả năng tha thứ và thương yêu được những cái người giàu cho khó thương. Và khi mình có ba đức đó, mình hạnh phúc rất nhiều và mình ban phát được hạnh phúc rất là nhiều. Thành trong khi nhà dân thương chạy theo tiền bạc và quyền lực, thì người tu chúng ta phải hạ thủ công phu chế tác cho được ba cái năng lượng đó là đoạn đức, trí đức và ân đức. Thì cái buổi thiền trà mà tổ chức tại Mai Tân Đạo Tràng để gặp ông tỷ phú, nó là một sự đo gươm giữa hai thứ quyền năng, một thứ quyền năng vật chất và một thứ quyền năng tâm linh. Ở đây có một sư cô người Mỹ tên là sư cô Tùng Nghiêm, đã tốt nghiệp về ngành luật, là tiến sĩ về luật. Thì sư cô Tụng Nghiêm có mặt trong cái buổi thiền trà tổ chức để đón chào ông Modi. Tụng Nghiêm hôm nay bị bệnh không có tới được, nhiều quá. Và sư cô Tụng Nghiêm chứng kiến được cái cuộc đo gươm giữa cái uy quyền của tiền bạc và uy quyền của ân đức. Thì là cố nhiên họ tới với luật sư, với các nhà chuyên môn để mà điều đình về tác quyền của đường Sơ Mây Trắng. Và khi uống hết một tuần trà rồi, và tôi mở lời thì tôi nói, chúng tôi không có cần lấy của các ông một đồng nào hết. Chúng tôi chỉ yêu cầu các ông từ giám đốc sản xuất cho đến đạo diễn, cho đến diễn viên phải tới tu học 3 tuần để cho nó có thực chất của cương phim mình thôi. Và sư cô Tụng Nghiêm thấy rằng ông nhìn ông Modi, ông tiến sĩ Modi, và thấy cái phản ứng của ông. Ban đầu ông không có tin được, tại ra đời làm sao có cái người mà không có cần tiền. Tại vì từ trước đến nay thì nghe nói tới đô la triệu này triệu kia thì người ta cho đó là chuyện rất là quan trọng, tranh đấu để có được càng nhiều càng tốt. Tới đây thấy mấy ông thầy tu này rất là đơn giản, mà không có cần tiền, không cần tiền. Bắt đầu thì chưa tin, nhưng mà khi mà tôi lặp lại lần thứ hai, bắt đầu tin là chuyện này có thật, là có một cuộc đấu gươm rất là ngoạn mục giữa cái uy quyền của tiền bạc và uy quyền của tâm linh. Và cuối cùng ông Modi đã nét phục, đã thấy rõ ràng rằng có một cái gì rất cao, rất đẹp, rất thanh ở trong cái sự thực tập Phật giáo. Và đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với chư vị tôn đức, các thầy, các sư cô, các Phật tử cư sĩ. Ngày hôm qua tại tòa soạn báo Giác Ngộ có rất nhiều nhà báo, có rất nhiều nhà đạo diễn làm phim ở thành phố Hồ Chí Minh đã tới, đã chứng kiến, và họ đã đặt ra những câu hỏi cho nhà tỷ phú Modi. Và chúng tôi đã chuyển hóa được con người đó. Con người đó bây giờ hết lòng để lo cho cái cuốn phim này. Nó giống như một cái thông điệp mà chúng ta sẽ gửi đến cho toàn thế giới về cái tinh thần từ bi bất bạo động của Đạo Phật.